Linh mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị Đời sống tâm linh, trình bày về kinh nguyện tạ ơn thứ tư.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục trình bày kinh nguyện thứ 4, từ trình thuật thiết lập bí tích cho tới hết, rồi sau đó xin thêm một vài nhận xét. Trình thuật thiết lập bí tích. Đặc trưng của trình thuật ở kinh tạ ơn 4 là trích dẫn tin mừng Thánh Gioan về lời lẽ cũng như là về tư tưởng. Về lời lẽ, ta đọc thấy hầu như nguyên văn các đoạn sau đây. Lạy cha, đã đến giờ, xin hãy tôn vinh con của cha để cho con cũng tôn vinh cha. Gioan 17:1. Người vẫn yêu thương những bạn hữu còn ở trần gian và người đã yêu thương cho đến cùng. Gioan 13:1. Về tư tưởng, một điều đáng ghi nhận là từ ngữ giờ nơi tin mừng Gioan được hiểu là giờ tôn vinh, được khai mạc với việc thiết lập hy tế vượt qua mới, đồng thời cũng là giờ bộc lộ tình yêu tuyệt đỉnh. Tình yêu trao phó của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly cũng là một với tình yêu khi trao ban mình và máu người trong thánh lễ đang cử hành. Nên ghi nhận một đặc trưng của kinh tạ ơn 4 trong việc mô tả các cử chỉ của Chúa Giêsu, đó là tách rời hai động từ chúc tụng và tạ ơn. Việc chúc tụng dùng khi bẻ bánh và tạ ơn khi cầm lấy chén rượu. Tưởng niệm. Ý nghĩa về tưởng niệm được diễn tả qua hai động từ chính: cử hành việc kính nhớ và dâng hiến. Việc kính nhớ một đàng nhắc nhớ tới quá khứ, Đức Kitô chịu chết và xuống ngục tổ tông, sống lại và lên trời. Đàng khác cũng hướng tới tương lai, đang khi chờ đợi người đến trong vinh quang. Đồng thời, việc kính nhớ biến cố cứu độ của Đức Kitô diễn ra bằng việc dâng hiến hy tế của người, một hành vi hiện tại được thực hiện do mệnh lệnh của người. Việc dâng hiến này mang lại hai hiệu quả: từ dưới đi lên, hy lễ đẹp lòng Chúa, và từ trên đi xuống, xin ơn cứu độ cho trần gian. Cả hai hiệu quả này đều được dựa trên các bản văn Tân Ước, chẳng hạn thư gửi Ê-phê-sô 5:2 nói rằng Đức Giê-xu đã dâng hiến bản thân làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa, tự hương thơm ngào ngạt. Còn thư gửi Gio-thái 10:8-9 khẳng định rằng hy lễ của Đức Kitô mang lại hiệu quả xá tội cho nhân loại. Dù sao, chúng ta nên lưu ý tới chiều kích phổ quát của ơn cứu độ cho tất cả thế giới, bởi vì sẽ dẫn tới những hệ luận ở trong phần chuyển cầu. Lời khẩn nài. Kính khẩn nài thứ hai chỉ nói bật ý tưởng chính là xin Thiên Chúa chấp nhận của lễ và kết hợp các tín hữu, tách rời ra khỏi sự thông hiệp với các thánh trên trời được nhắc tới trong kinh tạ ơn số 3. Tác động của Thánh Linh được diễn tả qua nhiều thuật ngữ, chẳng hạn như liên kết tất cả các chi thể thành một thân thể, tức là ơn hiệp nhất trong hội thánh; liên kết tất cả mọi người với Đức Kitô, kết hợp với người để trở nên một hiến lễ sống động, họ ngõ hầu ca ngợi Chúa. Như vậy, kinh khẩn này mang chủ kích hội thánh: xin Chúa Thánh Thần quy tụ hội thánh lên một. Đồng thời, lời khẩn nài cũng nhấn mạnh tới vai trò tư tế của hội thánh. Hiến lễ này đã được Chúa dọn sẵn cho hội thánh để hội thánh dâng Đức Kitô cho Chúa Cha, cũng như để cho Đức Kitô dâng lên trong và nhờ hội thánh. Điều này cũng hào ngụ một sự dấn thân về phía các thiên hữu. Mỗi lần tham dự thánh lễ, chúng ta phải cố gắng hấp thụ tinh thần dâng hiến bản thân giống như là Đức Kitô. Những lời chuyển cầu. Trong phần chuyển cầu, các ý chỉ lần lượt được nhắc tới theo thứ tự như sau: cầu cho hội thánh, cầu cho thế giới, cầu cho những người đã qua đời, cầu cho cộng đoàn hiện diện, và sau cùng là nhắc đến các thánh ở trên trời. Đối với các phần tử của hội thánh, kinh nguyện nhắc đến Đức Thánh Cha, lãnh đạo hội thánh phổ quát, Đức Giám Mục, lãnh đạo hội thánh địa phương, toàn thể hàng giám mục, hiệp thống với Đức Thánh Cha lãnh đạo toàn thể hội thánh. rồi đến các giáo sĩ, những người dâng lễ, toàn thể dân Thiên Chúa. Thiên Chúa còn mở rộng đến tất cả những ai đang thành tâm tìm Chúa. Thật vậy, hội thánh còn bao trùm những phần tử ở bên ngoài cộng đồng hữu hình và cần được quy tụ vào một đoàn chiên của Đức Kitô theo như ước nguyện của Người ở trong bữa tiệc ly. Một cách tương tự như vậy, khi tưởng nhớ những kẻ qua đời, hội thánh cầu nguyện không những cho các tín hữu, những người đã an nghỉ trong bình an của Đức Kitô, mà còn cho tất cả mọi người quá cố mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ. Đây là một hệ luận của ơn cứu độ phổ quát của Đức Kitô dựa theo các bản văn Tân Ước, cách riêng là chính bản văn thiết lập bí tích. Máu được đổ ra cho muôn người được tha tội. Một khi được xương cao khỏi mặt đất, tôi sẽ cứu tất cả mọi người lên với tôi. Giáo hội ký thác cho Chúa hết những người thành tâm mà duy chỉ có Chúa mới biết lòng dạ của họ. Việc tưởng nhớ những người đã qua đời dẫn đến tâm trí tới sự thông hiệp với những phần tử ưu tú của hội thánh hiện đang hưởng hạnh phúc bên Chúa. Dĩ nhiên là hội thánh không cầu cho họ, nhưng mà xin họ chuyển cầu cho chúng ta cũng được sum họp trong gia đình của Chúa. Kinh nguyện kết thúc với viễn tượng cánh chung, với niềm hy vọng không những cho nhân loại được cứu rỗi, nhưng là cho toàn thể mọi thụ tạo cũng được giải thoát khỏi cảnh hư nát tàn tạ, theo như lời Thánh Phaolô trong thư gửi Roma 8:21. Đó là viễn ảnh của trời mới đất mới, khi các con cái Chúa được hưởng gia nghiệp trong vương quốc của Thiên Chúa. Trước hết về việc sử dụng quy chế về sách lễ số 365 viết như sau: Kinh Tạ Ơn 4 có tin tụng không thay đổi và trình bày đầy đủ hơn bản tóm lược lịch sử cứu độ. Có thể dùng kinh nguyện này khi thánh lễ không có tiền tụng riêng và trong các chúa nhật thường niên. Trong kinh nguyện này, do cấu trúc của nó không thể xen vào công thức riêng cầu cho người quá cố. Trên thực tế, các tín hữu rất ít khi được nghe tập kinh tiền tụng số 4, Kinh Tạ Ơn số 4, chỉ vì lý do là nó dài. Thật là điều đáng tiếc, bởi vì họ đã mất cơ hội để khám phá ra vẻ đẹp của kinh này. Chúng tôi chỉ xin nêu lên một vài đặc điểm. Trước hết, chúng ta thấy rõ sự liên hệ chặt chẽ giữa việc tuyên xưng và việc cử hành đức tin, lex orandi, lex credendi. Kinh Tạ Ơn là một lời ca ngợi và tuyên xưng những kỳ công của Thiên Chúa. Việc tuyên xưng này diễn ra một cách long trọng trong khung cảnh một buổi cử hành phụng vụ. Những công trình của Thiên Chúa không những chỉ được kể lại mà còn trở thành thực tại. Giao ước giữa Thiên Chúa với loài người thực sự diễn ra trong thánh lễ, và các người hiện diện thực sự tham dự vào giao ước đó. Kinh Tạ Ơn 4 để lại cho chúng ta một bản tóm lược những chân lý căn bản của đức tin khi kể lại những công trình cứu độ bắt nguồn từ tình thương của Thiên Chúa. Tình thương khi tạo dựng nên vũ trụ và con người, tình thương vẫn tiếp tục luôn đổ bất chấp tội lỗi của con người. Chính trong bối cảnh đó mà Thiên Chúa mặc khải như là người cha khoan nhân, kiên nhẫn, không biết mỏi mệt qua những giao ước lặp đi lặp lại với con người. Đức Kitô là một mấu chốt trong lịch sử cứu độ, người được sai đến với chúng ta khi thời gian tới hội viên mãn. Kinh Tạ Ơn 4 trình bày 3 khía cạnh của Đức Kitô. 1. Đức Kitô chấp nhận thân phận con người, theo như thư gửi Do Thái, giống như chúng ta trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi. 2. Đức Kitô đứng đến giải thoát những kẻ sầu muộn, mang lại cho họ tự do và niềm vui. 3. Đức Kitô đứng mở cửa trời cho chúng ta, để chúng ta được đồng hiển trị trong vương quốc sự sống. Đạo lý với Thánh Linh dựa trên tin mừng theo Thánh Gioan. Thánh Linh là tặng phẩm của Đức Giêsu chịu chết và phục sinh. Thánh Linh là ân huệ mở đầu cho các tín hữu, nghĩa là khởi đầu cho tất cả mọi ân huệ. Thánh Linh kiện toàn công cuộc của Đức Kitô dựa theo Gioan 16:12-15. Ngài dạy dỗ các môn đệ của Chúa, thánh hóa họ, liên kết họ đến một thân thể, biến họ thành hiến lễ sống động. Rồi giáo hội cũng là một đề tài thuộc về mầu nhiệm đức tin. Giáo hội là nơi chúc tụng Chúa Cha vì vinh quang cao cả của Ngài và với những kỳ công mà Ngài đã thực hiện. Giáo hội là nơi lãnh nhận tình thương của Thiên Chúa và trở nên bí tích, nghĩa là nơi biểu lộ và truyền thông ơn cứu độ. Đồng thời, giáo hội dâng lên Thiên Chúa hy lễ do chính Chúa Cha đã dọn sẵn. Đồng thời, giáo hội cũng dâng chính bản thân cùng với Đức Kitô. Nơi các lời chuyển cầu, giáo hội cũng tỏ ra quan tâm đến phần đỗi của cả nhân loại, chứ không riêng gì cho những phần tử của mình. Dù sao, giáo hội như một cách tổng thể, không chỉ gồm đoàn dân lữ hành, mà cả những người quá cố và các phúc nhân ở trên trời. Sau cùng, một lời tài khác không kém quan trọng là địa vị của con người trong kế hoạch tình thương của Thiên Chúa. Con người được dựng nên để quản trị vũ trụ, để sống tình bằng hữu với Thiên Chúa. Con người được làm đại diện cho muôn vật để ca tụng đấng tạo hóa. Con người đã được Thiên Chúa yêu thương đặc biệt bởi vì Thiên Chúa đã cử con của Ngài đến ở giữa loài người, chia sẻ kiếp sống con người. Nhờ Đức Kitô, con người được cứu độ, được thánh hóa, có khả năng sống cho Thiên Chúa, được kết nạp vào hàng con cái của Thiên Chúa. Con người được hiểu như là từng cá nhân, cũng như là cộng đồng nhân loại. Thiên Chúa muốn quy tụ tất cả nhân loại vào một gia đình trong vương quốc của Ngài. Như vậy, Kinh Tạ Ơn 4 là một dụng cụ tốt cho việc huấn giáo như nhiều nơi đã thực hành.